Xin chào các bạn đã đến với kênh Tài chính Kinh doanh của chúng tôi ngày hôm nay. Và ngày hôm nay trong một ngày mà thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm một cách rất là hứng khởi thì chúng ta có một chương trình rất là đặc biệt. Hôm nay khách mời là tôi xin giới thiệu là anh Đỗ Anh Việt, là giám đốc môi giới của công ty chứng khoán VPS, công ty có thị phần số 1 tại Việt Nam hiện tại. Thì cách đây vài ngày, anh Đỗ Anh Việt đã có một cái status trên Facebook chia sẻ cái kinh nghiệm đầu tư của mình từ những cái giai đoạn mà thị trường rất là nóng, thậm chí là nóng hơn thời điểm này, đó là vào những giai đoạn năm 2007. Và cái status này đã tạo ra một cái tiếng vang rất là lớn trên khắp các cái diễn đàn về chứng khoán cũng như là trên mạng xã hội. Cụ thể tôi có thể trích dẫn một số cái nội dung. Thứ nhất là đầu tiên là anh ấy giật tít rất hay ở giai đoạn nguy hiểm. Đấy, giai đoạn này chứng khoán tăng mà anh gọi giai đoạn nguy hiểm, anh Tuấn anh Việt ạ. Đấy, thị trường bước vào uptrend và sẽ còn tăng dài. Tuy nhiên giai đoạn nguy hiểm bắt đầu. Nguy hiểm không phải nằm ở thị trường mà ở tư duy. Nhà đầu tư bị lái theo con đường lệch lạc. Đấy, thế thì bây giờ cái câu chuyện nó sẽ là như thế nào, và cái trong cái status này thì anh Việt có chia sẻ là tôi ước mơ năm 30 tuổi sẽ tạo được 1 triệu đô la đầu tiên và sắp đạt được cột mốc này. Đấy, tuy nhiên đến cái gọi là bước đến gần đến đỉnh cao thì anh lại giật tít là đổ vỡ. Đấy, mọi người có thể tìm cái status đó để đọc. Kết quả là năm 30 tuổi thay vì tích lũy được 1 triệu đô la đầu tiên như dự kiến thì tôi đã có số nợ là 1 triệu đô la đầu đời, tức là vừa mất hết tiền, mất hết tài sản, nó có nợ đúng không ạ? Đấy, như vậy anh Việt có thể chia sẻ thêm với mọi người về cái quá trình đó không ạ? Đây là một cái kinh nghiệm rất là tốt, đặc biệt đối với những nhà đầu tư mới hiện nay.
Thực ra thì cái ngày mà tôi viết cái bài đó ấy, là tôi nhìn thấy thị trường nó đang gần như là bắt đầu có những cái dấu hiệu và đang lặp lại vào những cái quá khứ, và những gì nó đang diễn ra thì giống hệt như cách đây 10 năm trước, và những gì mình đang bước phải thì hoàn toàn là rất dễ để cho những nhà đầu tư sẽ bị vấp ngã như thế. Và tôi muốn viết ra những cái dòng đó thì muốn vừa gửi câu chuyện của mình cũng như muốn nhắn nhủ đến các nhà đầu tư để họ có thể hiểu và họ sẽ có những cái bước chuẩn bị, bước phòng vệ cho bản thân mình để trong thời gian tới, trong cái quá trình đầu tư của họ, họ sẽ tránh va vấp và tránh gặp những cái rủi ro như vậy.
Thị trường bây giờ là đang tăng trưởng rất là tốt, nhưng mà nếu như mà không có năng lực quản trị rủi ro đúng không? Đấy là cái nhắn nhắn gửi của anh, thì chúng ta sẽ có thể đâu đó chúng ta ở đây thì cái câu chuyện đặt ra là cái câu mở đầu của anh là tư duy nhà đầu tư duy lệch lạc, mà theo anh thì thế nào là tư duy lệch lạc và theo cái kinh nghiệm của mình.
Tôi đang nói về câu chuyện tư duy lệch lạc là sao, bởi vì khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu đầu tư thì ai cũng sẽ đọc những sách hoặc là đọc những cái kiến thức rất là cơ bản về các chỉ số cơ bản PE, EPS, growth của công ty, là chúng ta sẽ bắt đầu tìm những công ty tốt. Thế thì trong quá trình tìm hiểu và đầu tư thì chúng ta sẽ bắt đầu bình thường về thị trường bình thường thì những công ty đó sẽ là công ty tăng trưởng. Tuy nhiên thì đến những cái thị trường mà ở thời điểm hiện tại bây giờ là thị trường đang tăng trưởng rất nóng và dòng tiền được đổ vào liên tục, thì thời điểm này các cổ phiếu đầu cơ sẽ tăng tăng giá rất mạnh, trong khi những cổ phiếu đầu tư với những chỉ số tốt, với tất cả những cái nền tảng rất tốt thì lại đứng yên. Và dần 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 khi các nhà đầu tư họ bắt đầu họ sẽ bị những cái, ví dụ nếu cái thời gian này nó xảy ra trong thời gian ngắn thì ok không vấn đề gì cả, nhưng nếu mà việc nó tiếp diễn trong thời gian dài như cách đây tôi nhớ là thời 2008 2009, sau khi thời đó là cũng có khủng hoảng bên Mỹ và Việt Nam cũng phải có một gói kích thích kinh tế, và sau gói kích thích kinh tế đó thì tất cả các cổ phiếu cũng lên, và câu chuyện thời đó chúng tôi còn vui kể là cổ phiếu sẽ lên theo bảng vần chữ tên, ví dụ như chữ V là tất cả các chữ V là đang trần, tất cả các loại chữ
Rồi,
cổ phiếu đang trần,
tôi nhớ
hoặc
cái câu
là
chuyện này.
cứ cổ phiếu nào ra báo cáo lỗ là tăng trần, và đầu tiên thì bảo là đấy là do ra tin xấu để gom, còn sau đấy là cứ auto là ra lỗ là tăng trần, nghĩa là gần như là họ bắt đầu những cái tư duy của nhà đầu tư bắt đầu dần dần là lệch lạc, và những nhà đầu tư chân chính thì họ cứ tài khoản cứ đứng im và bào mòn dần, còn dòng tiền thì được hút dần vào những cái tài khoản, vào những cái cổ phiếu kém chất lượng, và sau thời gian dần dần thì nhà đầu tư bắt đầu họ không còn quan tâm đến việc là cổ phiếu tốt hay xấu nữa, và họ chỉ quan tâm là cổ phiếu đấy là cổ phiếu có đội lái, có làm giá, có câu chuyện có gì hay không và có thể tăng nhanh hay không. Nhìn thì tưởng là dễ kiếm tiền, ai cũng dễ kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền nếu mà dễ thế thì tất cả những nhà đầu tư đều đã giàu có rồi. Và tất cả những người như tôi bây giờ, từ 10 năm trước, thì rất nhiều người để có thể trụ lại với nghề hoặc có thể thành công và kiếm nhiều tiền trong giới đầu tư không có nhiều, sẽ phải rơi rụng đâu đấy về trên 90%, nghĩa là cái rủi ro để nó là rất lớn.
Có nghĩa rằng là hồi đó là anh lúc đầu là anh chọn toàn cổ phiếu ngon đúng không? Sau đó thì bây giờ nhìn thấy cổ phiếu thì ngon nhưng mà nó cứ y ra như này.
Đúng rồi.
Ngày xưa đúng ngôn ngữ của thị trường là nặng mông mãi cũng chịu lên. Thế còn mấy anh kia anh đánh cổ phiếu hot thì nó lên mầm. Thế cuối cùng mình cũng quay ra cái câu chuyện đó. Thế là đáng ra là mục tiêu có 1 triệu đô la đến năm 30 tuổi thì có đúng 1 triệu đô la, cũng là 1 triệu đô la nhưng mà là nợ.
Cho tôi góp ý một tí là cái bài này không những là hot ở tất cả những diễn đàn khác mà trên cộng đồng cổ vấn tài chính Việt Nam tôi chỉ share lại thôi anh Long ạ, mà cũng hơn 1.000 like, đấy là một điều rất là bất ngờ. Chắc là tại vì ở trong nó chứa rất là nhiều câu chuyện, mà quan trọng nhất đó là tính thật của các cái dữ liệu. Thì ở đây thì có một cái điểm mà thông thường những bạn có những nhà đầu tư mới hay tham gia thị trường ấy thì bao giờ giai đoạn đầu cũng rất là bài bản. Sau đó thì lại thấy rằng là những cái gì mình làm bài bản ấy, hình như là giữa lý thuyết và thực tế nó có cái gì đó không đúng. Và sau đó thì chúng ta sẽ cuốn theo cái cuộc chơi của thị trường mà như anh Việt có nói ấy, đó là cổ phiếu tốt tức là cổ phiếu tăng giá. Chứ còn có tốt thực hay không mà không tăng giá thì cũng không được coi là cổ phiếu tốt. Và hình như là trong thuật ngữ ấy, thì cái tâm lý của chúng ta không còn là tâm lý của nhà đầu tư nữa, mà là tâm lý của gọi là chân trading, dân đầu cơ và mong muốn cái có trong ngắn hạn. Thì anh có thể chia sẻ giúp là cái giai đoạn của anh mà gọi là đầu cơ thành công thì nó sẽ vướng như thế nào và nó đổ vỡ như thế nào được không?
Thực ra thì cái giai đoạn tôi đầu tư thành công ấy, gần như là gọi là reflect đúng cái quá trình hiện tại. Ngày đó là cũng là đầu tiên là sóng cổ phiếu bất động sản, và tôi nhớ là cái cổ phiếu thành công nhất của tôi ngày đó là SDH. Các cổ phiếu bất động sản ngày đó thì vốn hóa rất rẻ, họ có quỹ đất lớn và họ chia tách với khối lượng rất cao và cứ vào là ăn nhân bằng lần. Thế thì lúc đó thì ai cũng kiếm được rất nhiều tiền và sau một quá trình thì mọi người cứ mua và mua mãi. Và vấn đề là cái chết của trong cái đầu cơ ấy là khi bạn thấy kiếm tiền dễ quá, bạn lại tiếp tục đi huy động tiền, bạn lại có tiền bạn lại bỏ hết vào, và dần dần càng lúc về sau bạn càng bỏ nhiều tiền. Thì nguyên một quá trình một năm bạn có thể kiếm được bao nhiêu, nhưng chỉ cần một tháng cuối cùng mà thị trường rủi ro và đổ vỡ là bạn sẽ mất gần như là hết tất cả. Tại sao tất cả các dân đầu cơ cuối cùng sau 1 đến 2 năm gần như là không kiếm được tiền? Bởi vì sao? Họ cứ kiếm và đến lúc một sóng sập xuống thôi cái họ lại mất, và họ lại bắt đầu lại quá trình lại, họ lại kiếm và lại một sóng. Chính vì vậy thì tôi mới muốn là cái bài đó tôi muốn chia sẻ để cho mọi người tránh được những cái rủi ro của mình. Và tôi cũng có một cái hướng dẫn để cho mọi người là làm sao để chúng ta vẫn có thể đầu tư, chúng ta vẫn có thể đầu cơ và chúng ta vẫn có thể đan sinh cùng thị trường, vẫn có thể kiếm được tiền cùng thị trường, nhưng chúng ta sẽ không bị gọi là xa rời cái bản ngã đầu tư, và chúng ta sẽ vẫn giữ được các cái việc đầu tư của chúng ta.
Nhưng mà trong cái đợt mà sóng lên như vậy, đã có bao giờ ở cái thời điểm đó anh nghĩ rằng là có những cái dấu hiệu rủi ro đã xảy ra nhưng mà cái thời điểm đó do thường xuyên thắng lợi mà anh không để ý đến không?
Thực ra khi bất cứ một nhà đầu tư nào khi họ bắt đầu tham gia thị trường và họ thắng lợi quá nhiều thì họ sẽ xưng ra những cái tính tự mãn. Đầu tiên thì họ sẽ nghĩ là mình thắng nhiều thế thì bây giờ nếu có mất thì mất một tí đâu đáng kể gì đâu. Đầu tiên thì mình thắng nhiều thì bắt đầu mình đánh mình chưa vay. Xong rồi bắt đầu mình vay một chút thì mình thấy là càng vay thì càng lãi nhiều thì mình lại càng vay nhiều hơn. Vậy thì cái việc mà và bản thân lúc đầu sẽ có rất nhiều người sẽ có tư duy này, nếu có mất thì cũng chỉ là mất trong cái phần thắng thôi, chứ cũng không thể nào có vấn đề gì cả. Và càng lúc thì càng lún sâu vào, và đến một ngày nào đó thì cái việc mà đổ vỡ nó xảy ra thì sẽ không bao giờ lường được. Các bạn có thể hoàn toàn không ai chắc chắn là sẽ không bao giờ có những cái vấn đề gì xảy ra. Lớn như Vingroup cũng đã từng có cái vấn đề với công ty TTF mà mọi người cũng khá là biết rõ. Vậy thì ở đây là dù những nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm, dù những tổ chức tài chính lớn, họ cũng sẽ có những cái vấp ngã của họ, nói gì nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Thời điểm năm 2015, bọn tôi khá tự tin khi mà có cái sự kiện là giàn khoan đó anh Long với anh Việt. Không ai nghĩ rằng là nếu mà cái sự kiện đó xảy ra và tiếp tục ngân hàng nhà nước có thể tăng giá gọi là tăng tỷ giá đô đồng, có nghĩa là giảm giá trị của Việt Nam đồng, và tất cả dân trader trên thị trường thì cùng một tất cả đều rất hồ hởi và đi short, người ta gọi là đi bán đô đi để lấy tiền đồng về vì cái lợi lãi suất thời đấy rất là cao. Tuy nhiên thì những cái trường hợp mà chúng ta giả định thì nó vẫn xảy ra, và ngay sau đó thì ngân hàng nhà nước tăng, gọi là tăng kịch trần,
gọi là biến cố thiên nga đen, đúng không?
Biến cố thiên nga đen có thể xảy ra bất kỳ lúc nào.
Tôi thấy trong cái phần của anh Việt chia sẻ rất là hay, tức là sau khi mà anh tham gia vào cái thị trường đầu cơ một cách thái quá thì nhìn lại thì thấy những nhà đầu tư kiên trì nắm giữ những cổ phiếu tốt đầu ngành thời đó, sau 10 năm thì tài sản tăng lên hàng chục lần. Đấy là cái con số rất là sự thật. Đấy chưa? Thế còn một số người mà nắm đầu cơ một cách đầu cơ không xấu, chúng ta phải khẳng định câu chuyện đó. Đấy, chúng ta đều đồng ý với nhau chuyện đó, nhưng nếu như không có năng lực quản trị rủi ro thì mọi người cứ nghĩ rằng là mọi người có thể thoát được, mọi người chỉ thua cái phần đã thắng thôi. Thì nó rơi vào cái trạng thái mà anh Việt đây chia sẻ một cái rất là hay mà tôi thấy này. Tức là đến cái năm khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2009 thì không chết. Nhưng vào cái giai đoạn 2011 mà khi lạm phát nó lên, thanh khoản nó cạn kiệt, thì lúc đấy mà muốn fork sale, muốn gọi là bán đi rồi muốn tất cả các thứ khác khi mà cái margin mình cao thì lại không làm được. Đấy, chết là lại chết ở cái chỗ đấy. Thì giống như anh Tuấn nói, nó cũng là một cái dạng biến cố mà mình không lường được hết. Đấy, nó cũng giống như bây giờ thời điểm này các cái cổ phiếu bất động sản nó cũng khá là nóng, đúng không ạ? Đấy, nó cũng giống vào cái giai đoạn mà tôi nhớ ngày xưa có cái mã gì mà nó lên hơn 600.000, thị giá hơn 600, SGS à? SGS, Sudico. Bây giờ ai nói đến cái mã đấy đâu, đúng không ạ? Ngày xưa nó là 600. Thế thì bây giờ cũng có rất nhiều mã mà người ta nói rất là nhiều.
Mà 600 ngàn thời đó là họ đã chia tách rất nhiều lần. Nếu đúng ra gọi là đúng thì nó phải lên là triệu mấy.
Triệu
82 triệu.
Tức là nếu mà chúng ta bước vào cái thị trường chứng khoán, chúng ta có phải rất là rõ ràng chúng ta là nhà đầu tư hay là nhà đầu cơ. Còn nếu như mà chúng ta quyết định là nhà đầu cơ thì chúng ta cũng phải phân bổ cái nguồn vốn làm sao cho nó hợp lý, để làm sao những cái lúc thị trường có những cái biến cố thiên nga đen hoặc là những cái vấn đề về thanh khoản là chúng ta vẫn có thể bảo toàn được vốn của mình, đúng không anh?
Đúng ạ.
Và thực sự là tôi nghĩ rằng là một cái buổi chia sẻ rất là ngắn thôi, nhưng mà cái kinh nghiệm của một nhà đầu tư thực sự lăn lộn trên thị trường nhiều năm như anh Việt thì nó rất có ý nghĩa. Các bạn có thể vào cái trang Facebook của anh Việt thì còn có một số cái bài chia sẻ khác nữa, chia sẻ những cái kinh nghiệm để mà chúng ta có những cái phòng tránh hoặc là những cái tiếp cận một cách đúng đắn, tránh gọi là tư duy nhà đầu tư lệch lạc, cái từ mà tôi thấy rất là hay, tức là tư duy trở nên lệch lạc và đi vào con đường của đội lái. Đấy, và nhiều khi chúng ta nhìn thấy có thể kiếm được tiền ngay trước mắt nhưng mà về dài hạn thì có thể đâu đó là cũng bị mất tiền.
Thì một về cơ bản tôi cũng dạy các cái nhân viên của tôi là này này, các em vào trong nghề kiếm tiền trong thị trường chứng khoán rất dễ, và bây giờ tất cả các bạn đều đang thấy kiếm tiền trong thị trường chứng khoán cực dễ. Nhưng khó nhất trong chứng khoán là gì? Giữ được tiền chứ không phải là kiếm tiền. Như là cơ hội nó luôn luôn mở ra, hết năm này có sóng thì năm khác cũng có sóng, sóng nó luôn luôn có, nhưng cuối cùng quay trở lại là sau tất cả các con sóng bạn giữ được bao nhiêu tiền, chứ không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền.
Tôi đồng ý với anh Việt, bởi vì quan điểm của tôi là cứ 5 năm, 10 năm bạn có bao nhiêu tiền, đấy mới là quan trọng.
Cái lý thuyết này anh Việt viết một câu rất là hay, tôi có thể trích lại cho mọi người có thể đọc thêm này. Anh ấy nói là cục vàng, đúng không? Cục vàng mà không làm gì thì 10 năm sau vẫn là cục vàng. Còn nếu mà chúng ta có cần câu cá mà chúng ta chăm chỉ câu cá mỗi ngày thì sau 10 năm có thể mua được rất nhiều cục vàng. Tức là một cái hình ảnh ẩn dụ rất là hay về việc có đầu tư vào những cái cổ phiếu tốt và tăng trưởng, cũng như là chúng ta chăm chỉ, chúng ta gọi là làm bài tập thường xuyên thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với việc chúng ta chạy hết đến lái đến đội này, lái đến đội khác, và cuối cùng sau 10 năm chúng ta quay lại chúng ta chả có cái gì cả.
Và thực ra là cái câu đó thì tôi cũng có một cái chút ẩn dụ về cái tình trạng mà cổ phiếu đầu cơ cổ phiếu bất động sản hiện tại.
Và
hiện tại thì các nhà đầu tư đang được lái đến cái vấn đề về định giá giá trị của bất động sản. Tuy nhiên thì định giá của công ty bất động sản và dựa trên giá trị nó cực kỳ là khó. Khi mà tại sao tôi nói là đấy, cục vàng thì nó là cục vàng, nếu như mãi mãi nó là cục vàng thì 10 năm sau nó vẫn nằm ở đó thôi. Vậy thì để định giá một công ty bất động sản ấy, ngoài cái việc mà giá trị quỹ đất ra thì bạn phải xem là cái năng lực của người lãnh đạo như thế nào, cái khả năng triển khai cái đấy thế nào, và cái khả năng để họ biến cái cục vàng đó thành thực sự là cục kim cương, thành thực sự là tiền cho cổ đông của họ, hay là họ chỉ mang cái đó ra và để đó để gọi là mọi người câu, để mọi người đi vào. Thì cái đó là cái mà cực kỳ quan trọng trong việc định giá cổ phiếu bất động sản, và bạn phải hiểu rõ cái vấn đề đó, chứ không đừng bị nhìn vào cái việc là chỉ vì nhìn vào công ty tài sản rất là lớn. Nếu như các anh làm với các công ty nếu mà nhìn với các công ty bất động sản thì một số các công ty của chủ tịch Phạm Nhật Vượng Vingroup ấy, thì chúng ta thấy là họ công ty thì rất là bé nhưng mà quản lý cái lượng những cái tài sản nó hàng đến hàng nhiều tỷ đô, nhưng mà định giá công ty đôi khi chỉ 50.000 tỷ. Vậy thì tại sao không đấy nói những cái câu chuyện đó để làm cổ phiếu lên gấp hàng chục lần như vậy đi. Thế thì cái vấn đề là này này, làm sao để biến cái cục vàng, biến cái quỹ đất đấy thành tiền. Những công ty bất động sản nào mà làm được điều đó thì sẽ tạo ra quả ngọt cho nhà đầu tư. Tuy nhiên cái lượng công ty bất động sản để phát triển như thế rất ít, cho nên là khi sóng bất động sản sẽ vẫn tốt, tôi sẽ vẫn đánh giá cao. Tuy nhiên thì sẽ phải lựa chọn rất kỹ và để tránh đi vào những nơi mà gọi là chỉ có cục vàng trưng bày.
Ok.
Và 10 năm sau nó vẫn là cục vàng trưng bày ở đó.
Ẩn dụ rất là hay luôn.
Rất là cảm ơn anh Việt hôm nay đã có một cái chia sẻ phải nói rằng là vô cùng là thực tế và tận ruột tận gan đối với cả về kinh nghiệm trong quá khứ lẫn cái tình trạng hiện tại của chúng ta. Và rất hy vọng rằng là các bạn theo dõi chương trình này sẽ đạt được có rất là nhiều cái kiến thức mới, có nhiều cái kinh nghiệm được nhận được. Và nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào hoặc là có những cái comment thì vui lòng ghi lại trong comment ở trong clip giúp chúng tôi sẽ tổng hợp lại và chúng tôi sẽ có những cái chương trình tương tự tiếp theo. Và hy vọng rằng là sẽ được đón tiếp anh Việt ở các chương trình sắp tới. Và rất là cảm ơn anh. Cảm ơn anh Tuấn.